Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Những năm gần đây, bóng cười được một bộ phận giới trẻ sử dụng, nhưng đằng sau thú chơi tưởng như vô hại đó lại là những hậu quả khôn lường mà chính người sử dụng cũng không ngờ tới.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật căn cước công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, để hoàn thành mục tiêu mỗi năm giảm ít nhất 2% số hộ nghèo trên địa bàn, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 3,5% một năm trở lên, tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Trong năm nay, ngân sách tỉnh chi hơn 4,2 tỷ đồng phân bổ cho các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương để hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc Mông về giống cây, phân bón, hỗ trợ nuôi trâu bò, xây dựng mô hình cây ăn quả. Tỉnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững, miễn giảm học phí và chi phí học tập, giáo dục và đào tạo cho con em thuộc diện hộ nghèo, triển khai chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh tiếp tục tổ chức tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và làm việc tại công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và các đối tác của tập đoàn Samsung, các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động. Thái Nguyên nhân rộng các mô hình giảm nghèo giúp người nghèo biết được các cách làm hay, hiệu quả để cùng vươn lên thoát nghèo, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, tăng cường giám sát, đánh giá, bảo đảm cho chương trình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động, dạy nghề cho hơn 9.500 người, cấp hơn 376.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 121 tỷ đồng. Tỉnh hỗ trợ nhà ở cho 1.154 hộ nghèo, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho người nghèo với tổng số kinh phí thực hiện 8,490 tỷ đồng. Xây dựng 13 mô hình khuyến nông hỗ trợ phát triển sản xuất để trình diễn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Theo thống kê mới nhất của tỉnh Thái Nguyên, hiện toàn tỉnh có trên 42.000 hộ nghèo, chiếm 13,4% tổng số hộ nghèo trên địa bàn và hơn 28.000 hộ cận nghèo, chiếm 8,94% tổng số hộ. Hơn 90% số hộ nghèo chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện chương trình giảm nghèo ở Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nhất định nhưng vẫn bộc lộ một số hạn chế như công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thực sự quyết liệt, chưa bám sát đôn đốc địa bàn phụ trách ở một số địa phương. Một bộ phận người dân và chính quyền địa phương không muốn thoát nghèo để hưởng cơ chế chính sách giảm nghèo.
Theo thống kê, tính đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có 1.361 người thuộc hộ nghèo đa chiều. Nhiều người trong các hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ mới được hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế, nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế của nhóm người này vẫn còn khó khăn. Nghị quyết số 40 ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ và công văn số 6.775 ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế, hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn. Tuy nhiên, dù đã được hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế, nhưng nhiều người thuộc các hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế, vẫn từ chối tham gia bảo hiểm y tế. Chị Dương Thị Nụ thuộc diện hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản ở xã Kha Sơn, Phú Bình, bộc bạch. Theo tiêu chuẩn hộ nghèo mới, gia đình tôi được xếp vào nhóm hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Tuy vậy, tôi chỉ đủ điều kiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hai con đang đi học, còn vợ chồng tôi ít đau ốm nên chưa cần bảo hiểm y tế. Quan điểm của chị Nụ cũng là suy nghĩ chung của nhiều người thuộc các hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế. Họ cho rằng bản thân còn khỏe mạnh, không cần đi khám, chữa bệnh nên chưa cần mua thẻ bảo hiểm y tế. Một số gia đình có tư tưởng cố gắng mua thẻ bảo hiểm y tế cho người già hoặc người hay ốm đau, mắc bệnh nặng, còn người khỏe mạnh thì chưa cần đến. Trong khi đó, với chính sách tiếp cận dần việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế như hiện nay, mức viện phí và chi phí điều trị bệnh ngày càng tăng cao. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, việc khám chữa bệnh sẽ trở thành gánh nặng kinh tế đối với những hộ nghèo vốn đã khó khăn do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực tế tìm hiểu của chúng tôi, nếu theo cách đo lường thu nhập trước đây, hộ nghèo thiếu hụt đa chiều về bản chất là hộ cận nghèo và là những hộ khó khăn nhất trong xóm hộ cận nghèo. Theo quy định hiện hành, đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Trong khi đó, từ năm 2013, đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, gồm 70% kinh phí trung ương và 30% kinh phí địa phương hỗ trợ. Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần thứ 7 khóa 13, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng Nhân dân phê duyệt tờ trình dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác, không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trích số tiền kết dư từ kinh phí dành cho khám chữa bệnh chưa dùng hết trong các năm trước để hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho 574 người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, không thiếu hụt bảo hiểm y tế. Tổng số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 125 triệu đồng. Nếu được phê duyệt, sang năm 2019 và những năm tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ căn cứ ngân sách địa phương để làm cơ sở triển khai thực hiện. Ông Vũ Đức Quyết, trưởng phòng bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông tin, cần phải hiểu chính sách hỗ trợ này không áp dụng đối với tất cả các nhân khẩu trong các hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế. Chính sách chỉ áp dụng với những người thuộc các hộ này nhưng chưa được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Còn nhân khẩu thuộc các đối tượng như người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật sẽ không được hưởng thêm hỗ trợ. Tỉnh ta đặt mục tiêu đến năm 2020 là tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100% và 98,5% trở lên dân số tham gia bảo hiểm y tế. Bởi thế, việc xây dựng chính sách đảm bảo 100% người nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế, tạo sự công bằng, không có khác biệt trong thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ nghèo, thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản khác với các nhóm đối tượng thuộc diện khó khăn khác là việc nên làm.
Trong những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên luôn hoàn thành mục tiêu đề ra là giảm tối thiểu 2% hộ nghèo mỗi năm. Riêng trong năm 2017, tỉnh giảm được đến trên 7.000 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ giảm 2,21%, hiện chỉ còn khoảng 9% hộ nghèo. Kết quả này thể hiện nỗ lực chủ động của các hộ nghèo và sự vào cuộc của hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đa dạng. Năm 2017, trên 1,5 nghìn hộ của huyện Đại Từ thoát nghèo, tương đương giảm 3,09%. Kết quả này có được nhờ Ủy ban Nhân dân huyện coi giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ kịp thời. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế đã giúp cho các hộ nghèo có cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Năm 2017, toàn huyện Đại Từ đã tổ chức dạy nghề cho trên 1,5 nghìn người, giải quyết việc làm cho trên 3 nghìn người, giải ngân 4,4 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở cho 176 hộ nghèo, giải ngân cho trên 2,1 nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay 270 tỷ đồng, phát triển kinh tế. Võ Nhai là huyện có tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh nhất trong năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm vừa qua giảm 6,01%. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân. Trong năm, huyện đã giải ngân khoảng 17 tỷ đồng triển khai hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, xóm đặc biệt khó khăn, triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã, xóm đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư huyện ủy Võ Nhai cho biết, Trên địa bàn huyện Võ Nhai, các chương trình về giảm nghèo được thực hiện lồng ghép với các chương trình dự án của chính phủ đối với xã đặc biệt khó khăn, đã tạo sự đồng thuận cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, qua đó đã huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, các ngành cùng xã hội, cộng đồng dân cư tham gia với ý thức và trách nhiệm cao. Vài năm trở lại đây, chỉ tiêu giảm nghèo của huyện Định Hóa luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra từ 3% trở lên một năm. Để duy trì tốc độ này, huyện triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất hiệu quả cho người nghèo, trong đó có thể kể đến mô hình nuôi bò sinh sản được thực hiện từ năm 2016. Từ đó đến nay, trạm khuyến nông huyện hỗ trợ 30 con bò sinh sản cho các hộ nghèo với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng tại các xã Phúc Chu, Kim Phượng, Bảo Cường. Trong năm, huyện tăng cường liên kết với các công ty Samsung Thái Nguyên và các công ty phụ trợ giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo với mức thu nhập ổn định. Ngoài ra, huyện đã thực hiện cho trên 7.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên, địa bàn xã đặc biệt khó khăn từ 3,5% trở lên giai đoạn 2017-2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình 135, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các huyện đang triển khai xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với nhu cầu, điều kiện của hộ nghèo, khuyến khích huy động sự đóng góp trong dân và cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, công tác giảm nghèo, xóa nghèo của tỉnh cũng được hỗ trợ tích cực từ sự phát triển công nghiệp trên địa bàn. Thường trực tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo công ty Samsung Thái Nguyên cùng thống nhất chương trình hành động Thái Nguyên vì Samsung, Samsung vì Thái Nguyên. Theo đó, lãnh đạo công ty Samsung Thái Nguyên đã quyết định giảm một số tiêu chí trong việc tuyển lao động là người Thái Nguyên và làm việc tại Samsung và các công ty phụ trợ, trong đó ưu tiên đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Giải pháp này đã mang lại hiệu quả tích cực. Vài năm trở lại đây, gần chục nghìn lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã có việc làm tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, có thu nhập ổn định và thoát nghèo. Cũng trong năm qua, toàn tỉnh triển khai giải ngân trên 108 tỷ đồng thực hiện các dự án trong chương trình 135, giải ngân kinh phí 1,7 tỷ đồng tại một số địa phương thực hiện 6 mô hình giảm nghèo hiệu quả. Riêng chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù, tỉnh đã triển khai hỗ trợ trên 10 tỷ đồng giúp người nghèo là đồng bào người dân tộc Mông sinh sống ở các xóm đặc biệt khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, thoát nghèo. Tính chung, tổng nguồn vốn năm 2017 toàn tỉnh huy động cho chính sách, chương trình dự án giảm nghèo là gần 1,38 nghìn tỷ đồng. Về các giải pháp giảm nghèo trong năm 2018 này, trưởng phòng bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đức Quyết cho biết, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo chuyển biến trong chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo, tăng cường các chính sách hỗ trợ có điều kiện để khuyến khích sự tích cực chủ động của người nghèo, huy động nguồn lực địa phương, cân đối nguồn lực của nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở và phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã xóm đặc biệt khó khăn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây bóng cười được một bộ phận giới trẻ sử dụng, nhưng đằng sau thú chơi tưởng như vô hại đó lại là những hậu quả khôn lường mà chính người sử dụng cũng không ngờ tới. Đã đến lúc phải quản lý chặt chẽ, mạnh tay dẹp bỏ loại hình kinh doanh thiếu lành mạnh này.
Gần như ngày nào, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do ngộ độc bóng cười. Hầu hết người bệnh đều có quá trình sử dụng bóng cười trong một thời gian dài, hoặc sử dụng bóng cười kết hợp với các loại ma túy khác. Đơn cử như nam sinh viên NVT, 20 tuổi, vừa được cấp cứu tại trung tâm chống độc vì không đi lại được do tổn thương thần kinh, tủy sống, tê bì chân tay. Cách đây 2 năm, Tây bắt đầu sử dụng bóng cười vì cho rằng chất kích thích này không gây nghiện. Thế nhưng trong vòng 6 tháng gần đây, hầu như ngày nào cậu sinh viên này cũng sử dụng bóng cười. Thậm chí có ngày lượng bóng Tê hít lên tới 20 đến 30 quả, và Tê còn đầu tư mua cả bình khí N2O loại 5kg với giá 1,1 triệu đồng một bình. Một bình có thể bơm được khoảng 50 quả bóng cười cỡ lớn để tự bơm bóng, hít tại nhà và mời bạn bè đến cùng chung vui. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết, bóng cười thực chất là những chai bóng được bơm khí N2O. Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng. Tuy nhiên, khí N2O khi vào cơ thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch. Trong trường hợp hít quá mức khí N2O, có thể gây ngạt, thiếu oxy, thậm chí gây tổn thương hệ thần kinh từ não xuống tủy sống, nhất là tủy sống cổ và ngực. Bệnh nhân nhẹ có biểu hiện tay chân buồn bực như bị kiến bò, nặng hơn là mất cảm giác, yếu, liệt chi và có thể tử vong. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết thêm. Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng sử dụng bóng cười sẽ lành hơn so với các chất gây nghiện khác. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện mang lại ảo giác, có xu hướng tăng liều. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự như sử dụng heroin. Ngoài tổn thương tủy sống, tim mạch, việc sử dụng bóng cười còn có khả năng gây ra hàng loạt hậu quả nghiêm trọng khác như mất trí nhớ, gây thiếu máu cơ thể, giảm khả năng sinh sản, nguy cơ sảy thai. Đặc biệt khi đã bị nghiện, thiếu khí N2O dễ bị trầm cảm, cảm giác từ chán nản, bỏ ăn tới những biểu hiện nặng nề hơn, đó là muốn tự sát. Việc sử dụng các loại ma túy thế hệ mới, trong đó có bóng cười, diễn biến ngày càng phức tạp. Thế nhưng, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, việc quản lý của chúng ta hiện nay mới dừng lại ở phân ngọn, chưa triệt để tận gốc. Nếu như tại một số nước như Mỹ và Anh, khí N2O đã được đưa vào danh mục cấm sử dụng vào kinh doanh vì mục đích giải trí, cấm sử dụng trên người cho các mục đích không phải y tế, thì ở Việt Nam chưa có quy định này. Chất khí nguy hiểm ấy vẫn được sử dụng rộng rãi và rất dễ mua. Ngoài việc sử dụng trong công nghiệp, N2O cũng là chất được sử dụng trong lĩnh vực y tế, làm thuốc gây mê ở dạng hít. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên kiến nghị, cần thiết phải có quy định cấm sử dụng N2O vì mục đích giải trí và cấm sử dụng trên người khi không có chỉ định của bác sĩ vì mục đích y tế. Chỉ như vậy mới có thể kiểm soát được loại chất gây nghiện mới nổi đang âm thầm gây ra những hậu quả khôn lường với con người. Thành phố Hà Nội rất quyết liệt trong việc xử lý nạn bóng cười. Mới đây, tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác Ủy ban nhân dân thành phố quý 3 và 9 tháng của năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Y tế phối hợp với đơn vị giám định của Bộ Y tế thu thập làm rõ tác hại của bóng cười để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định cấm kinh doanh sử dụng bóng cười trên địa bàn thành phố, đồng thời xây dựng chế tài thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền khẳng định, trước những tác hại rất rõ của bóng cười, một thú chơi có thể gây nghiện, gây hại cho sức khỏe, việc xử lý từ gốc để ngăn chặn là việc làm cần thiết. Với chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, Sở Y tế đã rà soát. Kết quả là ở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hiện không sử dụng N2O. Sở Y tế cũng đã yêu cầu các bệnh viện phải giám sát chặt chẽ việc sử dụng khí này. Nếu đơn vị nào vi phạm, Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Hiền, để dập nạn bóng cười, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, nỗ lực từ nhiều phía, đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền sở tại với lực lượng công an, quản lý thị trường, tổ dân phố, đoàn thanh niên, từ đó tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh khí N2O, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân hiểu tác hại của việc sử dụng bóng cười và yêu cầu cơ sở kinh doanh một số loại hình dịch vụ có điều kiện ký cam kết không mua, bán khí N2O, tiến tới nói không với việc sử dụng sản phẩm này. Cũng có ý kiến cho rằng, với những tác hại đến sức khỏe không kém các loại ma túy, đã đến lúc cần đưa bóng cười vào danh mục cấm để quản lý chặt chẽ và mạnh tay dẹp bỏ loại hình kinh doanh thiếu lành mạnh này.
Giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang, lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say. Em đến vương chiều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi, lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên, xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật căn cước công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Chương 4. Bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Điều 29. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 1. Cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân được phát triển, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, chính xác, đầy đủ, kịp thời, được xây dựng và quản lý tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương. 2. Nhà nước bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân phù hợp với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Điều 30. Người làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 1. Người làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, gồm người quản lý, người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, người làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. 2. người làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải được đào tạo, huấn luyện, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Điều 31. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 1. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ bảo đảm cho xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Điều 32. Phí khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân khi khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 2 điều 10 của luật này. 2. Công dân không phải nộp lệ phí khi cấp thẻ căn cước công dân theo quy định tại điều 19 của luật này. 3. Công dân phải nộp lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, trừ những trường hợp sau đây. A. Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 của luật này. B. Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân. 4. Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu và các trường hợp được miễn giảm lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Điều 33. Bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Cơ quan quản lý căn cước công dân có trách nhiệm sau đây. 1. Ứng dụng công nghệ thông tin để nhập, xử lý và kết xuất thông tin về dân cư và căn cước công dân bảo đảm an toàn các dữ liệu theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ liệu. 2. Bảo đảm an toàn các thiết bị thu thập, lưu trữ, truyền đưa, xử lý và trao đổi thông tin về dân cư và căn cước công dân. 3. Bảo vệ an ninh thông tin về dân cư và căn cước công dân trên mạng máy tính, bảo đảm an toàn thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, phòng chống các hành vi truy nhập sử dụng trái phép, làm hư hỏng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 4. Dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân được lưu trữ trên máy tính chủ đã được thực hiện các biện pháp chống truy nhập trái phép thông qua hệ thống bảo mật của hệ quản trị dữ liệu và hệ điều hành mạng. 5. Chính phủ quy định việc giao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân.
Viettel trân trọng thông báo, theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169 sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
Quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Hà Nội Mới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.